Tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong sách Colosse đoạn 1 từ câu 1 cho tới từ đoạn 1 câu 15 cho tới câu 29. Sự cao trọng Đấng Christ theo bổn tánh Đức Chúa Trời. Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh ra đều hết thảy mọi vật dựng nên, vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật và muôn vật đứng vững trong Ngài. Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu hội thánh. Ngài là ban đầu, sanh ra trước nhất từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật Ngài đứng đầu hàng. Vì chân Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của chính của mình chứa trong Chúa Ngài. Và bởi huyết Ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài các thanh tịnh, không vết, không chỗ trách được. Miễn là anh em tin Chúa cách vững vàng, không núng, chẳng hề bởi sự trông cậy đã truyền ra bởi đạo tin lành mà anh em đã nghe, là đạo được giảng ra giữa mọi vật dựng nên ở dưới trời, và chính tôi Phao-lô là kẻ giúp việc của đạo ấy. Chức vụ và sự khổ sở của Phao-lô. Nay tôi lấy làm vui về sự tôi đã chịu khổ sở vì anh em. Tôi lại vì thân thể Đấng Christ là hội thánh mà đem xác thịt mình chịu hết cho đều gác lại trong sự thương khó của Ngài. Tôi làm kẻ giúp việc của hội thánh đó bởi sự phân phát của Đức Chúa Trời đã đứng giao cho tôi cách phần việc truyền đạo Chúa cho anh em cách trọn vẹn, tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời các kiếp mà nay tỏ ra cho các thánh đồ Ngài. Vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó giữa dân ngoại là thế nào, nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em là sự trông cậy về vinh hiển. Ấy là Ngài mà chúng ta rao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan ranh bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ ra trước mặt Đức Chúa Trời. Ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc, nhờ sức giúp Ngài đỡ mà chiến đấu là sức hành động cách có quyền trong tôi. Amen. Xin hội thánh cùng an toàn.
Kính thưa hội thánh, chúng ta đang sống trong một cái giai đoạn rất là lạ lùng. Gia đình đổ vỡ, chính trị không rõ ràng, biểu tình loạn lạc khắp nơi, rồi thêm cái nạn dịch nữa. Thành ra hội thánh của Chúa trên đất nước Hoa Kỳ và nhiều nơi khác trên thế giới không có cái sự nhóm họp, thành ra phá vỡ luôn hệ thống niềm tin của con cái Chúa. Đó là cái thời đại chúng ta đang sống, không có biết là sẽ kéo dài tới đâu hay là kéo dài bao lâu, nhưng cầu nguyện Chúa những điều này phải qua đi. Đó là lý do khi mà chúng ta học lời của Chúa trong thư tín Colosse, Phao-lô gửi đến cho hội thánh Colosse. Hội thánh Colosse ngày xưa cũng bị những cái vấn nạn, đúng ra bị 5 điều xảy ra cho hội thánh Colosse. Điều thứ nhất gọi là trí huệ giáo, tức là sử dụng những kiến thức tư tưởng ngoài đời đem vào trong hội thánh, pha lộn hay là pha trộn với lời của Chúa để làm cho lời của Chúa hiểu lầm lạc đi, rồi mang vào trong hội thánh những điều thần bí như là chiêm tinh bói toán cũng vào trong hội thánh Côlôse, để rồi lại giải thích lời của Chúa hay là giải quyết vấn đề của hội thánh Chúa Côlôse đó bằng chiêm tinh, bằng bói toán. Rồi chưa kể đến vấn đề thần bí, thay vì chỉ thờ phượng một Đức Chúa Trời mà thôi thì thêm những vị thần trên không trung nữa. Và đồng thời sử dụng rất là nhiều luật lệ, có nghĩa rằng tin Chúa rồi nhưng phải làm thêm những cái điều này thì mới thật sự được sự cứu rỗi. Và đồng thời phải ép xác, luyến tội, phải sống một cách khắc khổ, tức là tin Chúa rồi nhưng mà phải sống đời sống vô cùng khắc khổ, ép xác mình thì mới được sự cứu rỗi. Đó là năm điều đã đi vào trong hội thánh Côlôse ngày xưa. Đó lý do tại sao sứ đồ Phao-lô gửi cái lá thư đến hội thánh Côlôse lúc mà ông đang ở trong tù, để ông nhắc nhở trở lại trong Chúa Giêsu Christ, nhắc nhở về lại Chúa Giêsu Christ, Ngài là ai, Ngài làm gì, và Ngài là nguồn của tất cả sự sống trong cái vũ trụ này. Chúng ta cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là tuyệt vời, nhắc nhở chúng con trong cái giai đoạn hiện tại. Chúng con học gương người xưa để có thể áp dụng cho hội thánh ngày nay, và đồng thời áp dụng cho cuộc đời của chúng con trong thời đại hiện tại. Xin Đức Thánh Linh dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Xin Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và có thể áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Phao-lô khi gửi thơ cho hội thánh Ê-phê-sô, hội thánh Côlôse, thì hội thánh Côlôse rất là lộn xộn, chỉ còn một số nhóm người nhỏ là tin cậy Chúa. Và ông lấy cái gá thơ này để ông nhắc nhở cái nguồn sự sống của con cái Chúa, hay là cái nguồn sự sống của hội thánh ở đâu, phải trở lại cái ban đầu, Chúa Giêsu Christ. Ngài là ai? Và ông nói rằng Ngài là đấng tạo hóa. Ngài là ai? Ngài làm gì? Ngài phải là cái đấng giải hòa để chúng ta có thể làm hòa lại với Đức Chúa Trời. Và đồng thời phải hiểu rằng Ngài là đấng chỉ huy tối cao cho cái cuộc đời của chúng ta, cũng như cho hội thánh Chúa, và ngay cả cho cái đất nước mà chúng ta đang định cư ở đây. Chúng ta sẽ đi qua từng điểm một. Chúa Giêsu Christ, Ngài là đấng tạo hóa. Ông nói rất là rõ ràng, chưa có ai thấy Đức Chúa Trời, nhưng Chúa cứu thế Giêsu là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Chúa cứu thế, tôi đọc trong cái bản phổ thông, Chúa cứu thế cao trọng hơn tất cả các vật được tạo dựng, có quyền năng của Ngài, muôn vật được thành hình, vật trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, mọi quyền năng, các vua chúa, các kẻ cầm quyền, tất cả đều được tạo nên qua Chúa cứu thế. Và vì Chúa cứu thế, Ngài đã có trước mọi vật, và mọi vật được tồn tại là vì Ngài. Ngài là đầu của thân thể là hội thánh. Mọi vật đều từ Ngài mà ra, Ngài là đầu tiên sống lại từ trong kẻ chết, cho nên Chúa cứu thế đứng đầu mọi vật. Phao-lô muốn nói gì với con cái Chúa hội thánh Côlôse, hay là với hội thánh West Houston ở đây? Ngài là ai? Nó rớt mất tâm hình. Ngài là ai? Chúng ta cần phải ôn lại Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu Christ, Ngài là Đức Chúa Trời. Ban đầu, khi mà mới đọc cái câu đầu tiên, ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất, cái danh từ gọi là Elohim. Nếu quý bạn cho em nghiên cứu cổ ngữ Elohim, có nghĩa là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh tạo dựng ra cái vũ trụ này. Đó là cái nghĩa của Elohim. Khi mà dịch ra trong Kinh Thánh nói là ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Chúng ta phải trở về lại cái nguyên ngữ để nói rằng Elohim, Đức Chúa Trời, Ngài là ba ngôi Đức Chúa Trời, tam vị nhất thể, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh. Và ba cái thân vị này, hay là Đức Chúa Trời, lập hay là tạo dựng cái thế giới hay là cái vũ trụ chúng ta đang sống. Đó là ý nghĩa của chữ Elohim. Và quý ông bà anh chị em khi nghiên cứu trong Kinh Thánh, có hơn 4.000 lần cái chữ này được nhắc nhở: Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời, có nghĩa là Elohim, Elohim, Elohim. Đáng lại có cái tiếng Việt nữa mà không biết tại sao rất mắc cái tiếng Việt. Và đồng thời Kinh Thánh cũng nói Ngài Chúa Giêsu Christ, cái chữ Yahweh, Yahweh có nghĩa là đấng mà hai bàn tay bị đâm lên trong cái cột ngữ. Thành ra trong cái thuở ban đầu Yahweh dịch ra tiếng Việt là chữ Chúa viết hoa, capital. Khi mà dịch trong tiếng Anh Lord viết L-O-R-D viết hoa. Đó là Chúa Lord, là Yahweh. Thành ra tiếng Việt của chúng ta đôi khi dịch ra gọi là Chúa hay là Đức Giê-hô-va. Quý ông bà anh chị em khi đọc lại trong Thi Thiên 23, Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Đấng chăn giữ có nghĩa là đấng chăn chiền, người canh giữ. Đó là cái hình ảnh của Yahweh, Chúa Giêsu Christ. Thành ra trong quá khứ, trong hiện tại, trong tương lai, hay là trong Cựu Ước và Tân Ước, đều có nhắc nhở Chúa, Chúa viết hòa. Hay nói một cách khác, đôi khi chúng ta hát Yahweh, dịch ra Yahweh, rồi Yahweh, Jehovah, dịch ra tiếng Việt, để mà nói đến Chúa Giêsu Christ. Thành ra cái ngôi hai Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời đó, được đi qua trong cái dòng lịch sử khi mà viết Kinh Thánh từ sáng thế kỷ cho tới khải huyền. Hebrew nhắc nhở Ngài là Đức Chúa Trời thống trị cả vũ trụ này. Trong khải huyền thì nhắc nhở trở lại Ngài là Đức Chúa Trời. Rồi nếu quý ông bà anh chị em vào cái mùa Giáng sinh thì nói là Emmanuel. Emmanuel có nghĩa là gì? Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, hay là Đức Chúa Trời ở trong vòng chúng ta. Và ngay cả tiên tri Esai cũng nhắc nhở Chúa Giêsu Christ, Ngài là Đức Chúa Trời ở trong vòng chúng ta, hay là ở cùng chúng ta. Đó là cái thân vị của Chúa Giêsu Christ, ngôi hai Đức Chúa Trời. Nhưng mà cái trí huệ giáo ngày xưa trong cái hội thánh Colossae, họ hạ cái giá trị của Chúa Giêsu Christ. Ngài chỉ là người, chỉ là một cái đấng Đức Chúa Cha sai đến. Họ dẹp đi cái ngôi hai của Đức Chúa Trời. Thành ra hội thánh Colossae bị đổ vỡ. Mà quý ông bà anh chị em về nghiên cứu lại trong thư tín trong Corinto, nhất là trong đoạn 5, thì Phaolô nói rằng nếu mà khuyên giải không được đó, thà để quỷ Satan lấy cái linh hồn đó đi để chết trong thể xác, mà còn được cứu rỗi cái linh hồn. Nếu mà quý ông bà anh chị em có thì giờ thì có 6 điều sẽ xảy ra, có ghi chép trong Kinh Thánh, khi con cái Chúa bỏ hay là chối bỏ cái ngôi vị, ngôi hai của Đức Chúa Trời. Rất là tôi có ghi chép ra trong này, trong những cái khóa huấn luyện tới về ba ngôi Đức Chúa Trời. Làm người mục sư tôi phải nói điều này. Thì khi mà khuyên giải không được thì cũng giống như Phaolô nói là tôi phủi tay. Thà quỷ vương, tức là quỷ Satan lấy giết cái người này, thà chết cái thân thể mà cứu rỗi được linh hồn. Quý ông bà anh chị em về đọc lại trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 5. Nhưng mà Kinh Thánh nhắc tới 6 lần nữa. Ngài là ai? Công việc của Ngài là như thế nào? Lời của Chúa chép bởi vì chúng ta thấy khi mà Chúa Giêsu Christ là ngôi hai của Đức Chúa Trời, vì làm một với Đức Chúa Cha nên Chúa Giêsu tham gia vào công cuộc sáng tạo thế gian này. Mà sách Tin Lành Giăng đoạn 1 từ câu 1 câu 3 có nói ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Phaolô muốn nhắc nhở trở lại cho con cái Chúa hội thánh Colossae, Đức Chúa Giêsu Christ hay là Đấng Christ, Ngài ở trên tất cả mọi sự, Ngài trên vua, trên quyền cai trị chấp chánh, hoặc là trên cầm quyền, Ngài trên luôn cả những thần cầm quyền trên trời dưới đất. Để mà ám chỉ đến cái thế lực ở trên trời cũng thấp kém so với cái quyền năng hay là của Chúa Giêsu Christ. Tại sao Phaolô nhắc nhở hội thánh, con cái Chúa hội thánh Côlôse về cái điều này? Bởi vì con cái Chúa hội thánh Côlôse thay vì thờ phượng Đức Chúa Trời ba ngôi, nhưng mà thờ thêm kèm thêm những ông thần khác nữa, những thiên sứ khác nữa. Thành ra Phaolô mới nói, tại sao lại là thờ ma lấy quỷ, thờ đủ thứ thần về đây mà không thờ một cái đấng trung bảo là ba ngôi Đức Chúa Trời đó? Và đồng thời cái quyền tối thượng của Chúa là như thế nào? Lời của Chúa chép, ngôi lời trở nên xác thể, đúng ra cái câu 17-18, Ngài đã có trước mọi vật, mọi vật được tồn tại là vì Ngài. Ngài là đầu của thân thể là hội thánh, mọi vật đều từ Ngài mà ra. Ngài là người đầu tiên sống lại từ trong kẻ chết, cho nên Chúa cứu thế đứng đầu mọi vật. Muốn hiểu cái câu này thì chúng ta phải trở về lại đọc trong sách Tin Lành Giăng. Ngôi lời trở nên xác thể ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúa xuống thế gian này với một mục đích là chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta. Mà hễ ai tin nhận Ngài, Giăng đoạn 3 câu 16 ghi chép lại, thì được sự sống đời đời. Thành ra Ngài chết trên thập tự là vì tội lỗi của con người, nhưng mà Chúa không chết luôn, Ngài đã sống lại. Thành ra mọi vật đều từ Ngài mà ra. Ngài là người đầu tiên sống lại từ trong kẻ chết, cho nên Chúa cứu thế đứng đầu mọi vật. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta học hỏi về Chúa Giêsu Christ thì cái sự phục sinh của Chúa là cái điều vô cùng quan trọng con cái Chúa cần phải nhớ. Tại vì sau khi sự phục sinh của Chúa, Chúa thắng cái sự chết rồi, thì Chúa được ban cái uy quyền, hay là cái những cái uy quyền tối thượng nhất đã trở về lại với Ngài. Thành ra sứ đồ Phaolô mới nói rằng Chúa Giêsu bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết được tỏ ra con Đức Chúa Trời có quyền phép. Roma đoạn 1 câu 4 chép như vậy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi quý ông bà anh chị em cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, mà đôi khi chúng ta nói tội lỗi được tha, linh hồn được cứu đó, quý ông bà anh chị em có sự sống đời đời. Nhưng mà đồng thời trong cái ý nghĩa quý ông bà anh chị em, con cái Chúa được biệt riêng ra, mà mang cái danh xưng là thánh đồ. Thánh đồ là những người được biệt riêng để làm công việc Chúa. Và hội thánh của Chúa là tập hợp những thánh đồ để cùng nhau thờ phượng Chúa, tôn cao đấng cứu rỗi, để cùng nhau được đào tạo môn đồ, để rồi cái kết quả là truyền giáo cho người lạc mất. Trong ba cái điều làm như vậy thì chúng ta cũng cần cái sự thông công để nối kết với nhau. Lễ bắp tên trong thực sự ý nghĩa là mang cái người đó, người chưa tin Chúa đó, khi họ tin nhận Chúa, chịu thánh lễ bắp tên để hiểu được sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Christ, và đi ra khỏi dòng nước con người mới đó để họ được thông công vào trong hội thánh. Đó là cái ý nghĩa thông công đầu tiên. Chúng ta ăn uống với nhau thông công rất là tốt trong cái sự chăm sóc nuôi dưỡng. Nhưng mà cái ý nghĩa thông công đầu tiên, tức là một người chưa có tin Chúa, bây giờ tin nhận Chúa, được phép báp têm, trở nên con người mới và đi vào trong hội thánh, gia nhập vào hội thánh của Ngài. Thành ra những người nói rằng tôi tin Chúa, tôi là con cái Chúa, nhưng mà không có một cái hội thánh địa phương để gia nhập vào trong cái mối thông công, thì được gọi là người vô gia cư hay là tín đồ vô gia cư, homeless Christian. Mà quý ông bà anh chị em cứ nhìn đi, nếu một người homeless thì cái đời sống họ như thế nào? Một người vô gia cư, tội nghiệp vô cùng. Và cầu nguyện Chúa để mỗi con cái Chúa phải gia nhập vào một cái hội thánh địa phương để có một cái gia đình. Để có một cái gia đình, có một cái mái để mà nâng đỡ, giúp đỡ nhau. Làm người homeless hay là gia vô gia cư rất là tội nghiệp. Chưa tin Chúa mình đã thấy tội nghiệp rồi, huống hồ chi tin Chúa mà cũng là người homeless, không một cái mái nhà, không có một cái gia đình, thành ra sẽ có nhiều cái khổ nạn xảy ra. Mà nếu mà người mục sư nói phải chăn bầy, tôi không biết chăn sao nữa. Tại vì không biết cái bầy nào để mà chăn. Thành ra cầu nguyện Chúa chúng ta phải hiểu và ý thức điều này. Và tôi cầu nguyện Chúa, những con cái Chúa nói rằng tôi đi nhà thờ West Houston, tôi thuộc về hội thánh West Houston, thì phải là hội viên của hội thánh, để không có phải là một người Christian homeless. Lúc đó mới có thể tăng trưởng lớn lên được, mới có trách nhiệm được. Và phải nhớ rằng khi mà hội thánh của Chúa thì Chúa Giêsu Christ Ngài là đầu của hội thánh. Đôi khi cứ quên hoài, Chúa Giêsu Christ Ngài là đầu của hội thánh. Hội thánh là thân thể của Ngài. Đầu của hội thánh không phải là người mục sư. Đầu của hội thánh không phải là những người trưởng ban này hay trưởng ban kia. Đầu của hội thánh là Chúa Giêsu Christ. Và cầu nguyện Chúa để người mục sư cần cầu nguyện rất là nhiều, để thánh linh của Chúa hướng dẫn, dẫn dắt, để làm đúng theo lời kinh thánh mà Chúa dạy bảo. Lời người mục sư khi mà giảng ra, con cái Chúa phải bắt chước, giống như hội thánh, con cái Chúa hội thánh Berean, tra xét lại nó có đúng hay không. Và bất cứ những người lãnh đạo trong hội thánh khi mà dạy đạo cho một người nào hay là một cái nhóm nào, giáo viên trường chủ nhật hay bất cứ những người nào mà hướng dẫn kinh thánh, con cái Chúa cũng phải tra xét lại có đúng hay không, có đúng xưng hiệp với lời kinh thánh hay không. Thì lúc đó Chúa Giêsu Christ mới làm đầu hội thánh được, chứ không có thể nào giống như hội thánh Colossae tới 2-3 cái đầu mà không có cái đầu nào là đầu của Chúa Giêsu Christ cả, mà tới 5 cái đầu lận trong hội thánh Colossae. Thành ra hội thánh Colossae bị tàn lạc. Và tạ ơn Chúa, những cái lá thơ của Phaolô gửi cho thánh Colossae để cảnh tỉnh con dân Chúa hội thánh Colossae trở về lại Chúa Giêsu Christ là đầu của hội thánh. Chúa Giêsu Christ Ngài cũng là đấng giải hòa. Colossae đoạn 1 từ câu 19 câu 23. Đức Chúa Trời đã vui lòng, trong cái bản dịch mới, sống trong Ngài. Qua Chúa cứu thế, Đức Chúa Trời đã mang mọi vật trở về với Ngài, vật trên trời, vật dưới đất, và Ngài đã giảng hòa qua huyết của sự chết Chúa cứu thế trên thập tự giá. Trước kia, anh em đã bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời trong tư tưởng anh chị em là thù nghịch với Ngài, và những việc ác anh chị em làm đều chống nghịch Ngài. Nhưng nay, Đức Chúa Trời đã khiến anh chị em trở nên bạn hữu Ngài qua sự chết của Chúa cứu thế. Do đó, Ngài có thể đưa anh chị em vào trong sự hiến diện của Ngài để làm một dân thánh. Không vết dơ, không điều gì khiến cho Đức Chúa Trời có thể kết tội anh chị em được. Nếu anh chị em cứ vững mạnh trong đức tin, thì anh chị em sẽ hưởng được mọi điều. Anh chị em không nên ra khỏi hy vọng mà tin mừng đã mang đến cho anh chị em. Tin mừng này được loan báo cho mọi người khắp nơi. Như vậy, Phaolô muốn dạy chúng ta về điều gì về Chúa Giêsu Christ là đấng giải hòa? Thứ nhất, cái phương cách Chúa làm. Cái phương cách Chúa làm, khi mà quý ông bà anh chị em đọc trong Kinh Thánh có cái cụm từ là khiến mọi sự đầy dậy thuộc linh của mình chứa trong Ngài, ám chỉ về cái sự nhập thể của Chúa Giêsu Christ. Chúng ta đã đọc qua trong Giăng thứ nhất, Giăng ở đoạn 1, câu 1, câu 3, rồi câu 14 đó, thì nói là ngôi lời trở nên xác thể ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta ngắm xem sự vinh hiển của Ngài như vinh hiển của con một đến từ Cha. Cái chữ con một ở đây có cái ý nghĩa là độc nhất. Tại sao Phaolô dùng cái danh từ con một ở đây? Là tại vì cái thời đó hội thánh Colossae nghĩ rằng, hay là từ cái trí huệ giáo đó đưa vào cái tư tưởng là Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời có nhiều con, thành ra Chúa Giêsu Christ chỉ là một con trong các con, cũng giống như vị thần. Quý ông bà anh chị em khi mà mua một cuốn kinh thánh phải cẩn thận cái chỗ này, bởi vì cái cuốn kinh thánh ban đầu có ngôi lời, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, thì chữ God viết hoa rồi ngôi lời cùng Đức Chúa Trời. Nhưng mà tới phiên là ngôi lời là chúng ta từ cái chữ God á, viết chữ C nhỏ. Nhưng mà trở về lại trong cổ ngữ cũng là Theos, một chữ viết hoa, mà tại sao là dịch hai cách khác nhau? Thành ra cái chính xác cái chữ nó viết hoa, cổ ngữ ban đầu có ngôi lời, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời là chữ God, Elohim. Rồi ngôi lời là Đức Chúa Trời, cái chữ God đó cũng phải viết hoa là Elohim, Đức là Chúa Giêsu Christ, Ngài là Đức Chúa Trời, is Elohim, tức là ba ngôi Đức Chúa Trời đó, cái ngôi thứ hai. Thành ra chúng ta phải cẩn thận. Và một số cái cuốn kinh thánh Việt Nam mình sau này dịch cũng đổi trở lại, quý ông bà anh chị phải cẩn thận. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, ngôi lời là đó, họ dịch là một ông thần. Thành ra nó loãng cả lên. Tôi cũng đọc trong kinh thánh, cái gốc, cái nguồn gốc mà đổi kinh thánh mà là nói thẳng ra là cái nhóm Jehovah Witness trong cái cuốn thánh tiếng Anh. Là quý ông bà anh chị em phải cẩn thận, kinh thánh bản nào phải chính xác. Và đồng thời nhiều người sẽ thông dịch hay là đi theo cái trường thuyết giống giống như là Jehovah Witness để mà đả phá cái ngôi hài Đức Chúa Trời. Và đồng thời có một người thượng tọa của đạo Phật học kinh thánh, có bằng MDiv của kinh thánh, cũng thông dịch kinh thánh để mà phá cái ngôi hài Đức Chúa Trời. Thành ra nhiều cái luồng tư tưởng dạy nói là lời kinh thánh nói như thế này nói kia, rao giảng một cái đạo lạc, nhưng mà cái gốc là Jehovah Witness và cái gốc là từ cái người thượng tọa này viết những cái cuốn sách đó. Mà đọc qua thì nghe rất có lý, mà đọc lại thấy tay trật hết trời, sai trái cái đạo lý lý thần học ở trong đó nữa. Tại đó chúng ta phải cẩn thận, bởi vì phải nhớ lại rằng ngày xưa khi mà Chúa Giêsu Christ thử thách đó, trong đồng vắng đó, ma quỷ cũng dùng kinh thánh để mà thử nghiệm Ngài, và Chúa cũng phải dùng kinh thánh để mà đối đáp trở lại. Và cái đó là cái hiện trạng đã xảy ra trong cái thời đại chúng ta đang sống ở đây, nhất là trong cái giai đoạn loạn lạc như thế này. Và cái hiệu quả của sự giải hòa là như thế nào thì chúng ta thấy rất là rõ ràng. Trước kia anh em, anh chị em bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời, trong tư tưởng anh chị em là thù nghịch với Ngài, những việc ác anh chị em làm đều chống nghịch Ngài. Khi mà chúng ta xét lại cái ảnh hưởng toàn cầu trong cái việc tấn công hay là tách rời Chúa Giêsu Christ, thì sứ đồ Phaolô mới coi như là nhấn mạnh nhiều về cái vấn đề cá nhân. Ông muốn nhắc nhở cho mỗi con cái Chúa, tại vì đôi khi nói tổng quát rộng quá con cái Chúa không biết áp dụng sao, thì ông mới đi một cách cá nhân một chút xíu, thì ông mới nhắc nhở trở lại về cái tình trạng xa cách Đức Chúa Trời. Nó ảnh hưởng bắt đầu từ trong cái tâm trí. Nhớ không, tuần trước đó là cái mão trụ để mà coi như để mà phòng thủ cái đầu đó là tâm trí đó. Tại vì cái tâm trí chúng ta là cái phần yếu nhất, rất là dễ bị tấn công. Khi mà tấn công phá hoại được cái tâm trí rồi thì mọi sự khác đều có thể bị sa sút. Bắn trúng tim thì mình cần áo giáp, mà trúng tim là chết, mà trúng đầu là thành loãng. Và để nhắc nhở trở lại, trước khi tin Chúa chúng ta là con người tội lỗi, ta đã muốn đến gần Đức Chúa Trời thì nó có cả một cái vực sâu mà tâm trí bao giờ cũng muốn kiểm soát cái điều đó, để mà hiểu cái điều đó, để mà vượt qua. Nhưng mà rồi ông chấp tiếp: nhưng nay Đức Chúa Trời đã khiến anh em trở nên bạn hữu của Ngài qua sự chết của Chúa cứu thế. Do đó Ngài có thể đưa anh em vào trong sự hiển diện của Ngài để làm dân thánh, không vết dơ, không có điều gì khiến Đức Chúa Trời có thể kết tội anh chị em được, qua cái sự chết của Chúa Giêsu Christ, thập tự giá của Chúa đó, để có thể nối lại được, làm hòa được giữa con người và Đức Chúa Trời, chỉ qua Chúa cứu thế Giêsu Christ mà thôi. Nhưng mà khi mà nghiên cứu kỹ ý quý ông bà anh chị em cũng phải cẩn thận điều này. Lời Kinh Thánh nói một người không có vết, không có nghĩa là vô tội. Ta nó muốn nói một đời tôi làm lành, tôi đâu có vết đâu, nhưng mà không có nghĩa là người đó vô tội. Chỉ tin nhận Chúa Giêsu Christ qua cái dòng huyết công nghĩa của Chúa, thì dưới ánh mắt của Chúa, Đức Chúa Trời đó, thì nói là con đã được kể là công nghĩa. Cái sự sáng láng, cái dòng huyết của Chúa bao phủ chúng ta, coi như là con đã được cứu chuộc rồi. Ta đã được kể là công nghĩa, được Đức Chúa Trời công nghĩa. Cũng giống như khi một người tự tội mà ông thống đốc ông ký cái giấy ông tha, hay là tổng thống ký cái giấy tha, thì ông đó được kêu là trắng án hay là được kể công nghĩa. Nhưng mà thật ra cái tội ông cũng còn nằm đó chứ không phải ông có. Nhưng mà trước mặt mọi người ông được kể là người công nghĩa, là trắng án hay là không còn tội nữa. Và khi mà chúng ta tin nhận Chúa rồi thì chúng ta trở nên tốt lành hơn. Qua cái nếp sống của chúng ta mà người khác được đến gần với Đức Chúa Trời. Trước anh là như vậy đó, mà tự nhiên tại sao anh có cái sự thay đổi lạ quá, tôi tò mò, tôi tìm hiểu, rồi anh phải giải thích cho tôi tại sao lại thay đổi được như vậy, bởi vì tôi cũng muốn được thay đổi như anh vậy. À, rồi cái cuối cùng, cái chữ cụm từ không chỗ trách được, cái thuật ngữ này mô tả một người mà hành vi của họ không có gì đáng trách được hết. Rồi cái câu kế tiếp nó nói nếu anh chị em vững mạnh trong đức tin thì anh chị em được hưởng mọi điều ấy. Anh chị em không nên ra khỏi hy vọng mà tin mừng đã mang đến cho anh chị em. Tin mừng này được loan báo cho mọi người khắp nơi. Sứ đồ Phao-lô khuyến khích con cái Chúa hội thánh Cô-lô-se tiếp tục giữ vững, phải trông cậy bởi cái đức tin hay là tạo tình lành này. Những ai mà tiếp nhận tình lành cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ thì phải kiên định, không có rời khỏi cái chân lý của tình lành đó. Thưa quý ông bà anh chị em, khi mà chúng ta đọc Phao-lô thì chúng ta có thể hiểu lầm rằng là đạo của Chúa đã lan tràn khắp nơi rồi, trên thế giới rồi, nhưng mà thực ra chưa khắp nơi trên đất. Cái thời của Phao-lô, sứ điệp tin lành đã được công bố trong các thành thị lớn, trong các tỉnh thành lớn của đế quốc La Mã. Và công vụ sứ đồ ghi chép lại trong cái ngày lễ ngũ tuần thì cả ngàn người từ khắp nơi trên thế giới đã tin nhận Chúa. Và những người khắp nơi trên thế giới này đi tản lạc khắp nơi hay là về quê của mình để tiếp tục rao truyền lời của Chúa. Thì trong cái phân đoạn này cũng nhắc nhở lại hội thánh West Houston của chúng ta. Tạ ơn Chúa, từ ngày 22 tháng 3 cho tới giờ phút này, có mỗi ngày đều có người tin nhận Chúa. Đạo của Chúa hay phúc âm cứu rỗi của Chúa không bởi vì cái nạn dịch mà bị ngừng trệ. Tạ ơn Chúa, hội thánh trong ban truyền giáo có mở thêm 3 lớp dạy đạo mà con cái Chúa tham gia. Và đầu tháng 8 tới đây sẽ có thêm một cái buổi thờ phượng vào ngày Chủ nhật ở Campuchia. Tại vì ngày Chủ nhật ở bên Campuchia, là tức ngày thứ bảy, tối thứ bảy bên đây, thì sẽ có lớp trường Chủ nhật và đồng thời có buổi thờ phượng. Đó. Và có quý ông bà cho em nhớ cầu nguyện cho ông truyền đạo La Văn Đức sẽ hỗ trợ để mà giảng trong cái buổi thờ phượng bên Campuchia đó. Mà người tin Chúa càng lúc càng nhiều. Cầu nguyện Chúa để cái bóng tối của ma quỷ trên cái vùng Nam Vang, cái số 13 hay làng rau muống đó, cái bóng tối phải được lui ra. Ánh sáng của Chúa phải rọi vào nơi, những nơi đó. Bởi vì những người truyền giáo, những người giáo sĩ đã ra khỏi cái vùng đó rồi. Chỉ còn lại hội thánh West Houston vẫn kiên định, vẫn commit để mà tiếp tục vương quốc đức tin. Mà tạ ơn Chúa, cái laptop, cái computer đã được mua và chúng ta sẽ giảng từ bên này qua bên đó. Cầu nguyện Chúa để có 3 thành phố tại Texas này. Longview, Texas, Amarillo, Corpus Christi. Có một số người đã tin Chúa qua cái đường dây trực tuyến chúng ta sẽ có lớp trường chủ nhật riêng cho họ và đang bây giờ đang đào tạo người để giúp đỡ những điều đó. Nạn dịch corona không có thể nào mà ngừng cái chiến dịch truyền giáo của Chúa đã đặt để. Tự nhiên Chúa cảm ơn các anh trong cơ đốc giáo dục đã đề nghị những cái đường dây Zoom để rồi đạo của Chúa tiếp tục lan tràn. Trong tương lai quý ông bà anh chị em sẽ thấy có cái buổi thờ phượng vào ngày thứ tư cho những một số con cái Chúa khác được. Và có thể có những cái buổi thờ phượng vào những ngày trong tuần sử dụng những đường dây trực tuyến để mà rao giảng đời của Chúa. Bởi vì lời của Chúa, tin mừng này phải được rao báo cho mọi người khắp nơi. Cầu nguyện Chúa, quý ông bà anh chị em cùng giữ phần. Chúa Giêsu Christ, tôi sẽ nói nhanh, là đấng tối cao. Từ West Houston và ra khắp nơi. Trong cái phương tiện mà Chúa cho phép. Chúa cho 50 đồng, sẽ làm theo lối 50 đồng. Chúa cho 100 đồng, sẽ làm theo lối 100 đồng. Và sử dụng những máy móc mà Chúa cho để mà làm điều này. Ngài là đấng tối cao. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tối cao để làm điều gì? Quý ông bà, anh chị em có thể về đọc phần kinh thánh này. Phaolô gửi cho thánh Côlôse, Chúa Giêsu Christ, Ngài là đấng tối cao để tôi được vui mừng mà chịu khổ. Thường thường có khổ là làm sao mà vui mừng được. Nhưng mà Phaolô nói ở đây là trong cái bản dịch mới, Phaolô là người giúp rao tin mừng ấy, tôi vui mừng chịu khổ vì anh em. Chịu khổ để mà làm công việc Chúa, mà trong cái sự vui mừng. Thành ra con cái Chúa muốn đóng góp phải vui mừng chịu khổ. Thành ra nếu mà không có vui mừng được đó thì khó chịu khổ lắm. Phải vui mừng mà chịu khổ thì tự nhiên chúng ta sẽ có sức của Chúa và chúng ta mới có thể làm công việc Chúa được. Chịu khổ vì thân thể của Ngài, tức là hội thánh, tôi vui lòng nhận phần chịu khổ của tôi trong thân thể của Chúa. Hội thánh của Chúa mỗi ngày sẽ là đa dạng và mỗi con cái Chúa là một thầy tế lễ. Mỗi con cái Chúa, nếu mà quý ông bà anh chị em trong cái 101 trang bị thánh đồ, mỗi con cái Chúa trong tương lai sẽ là những người minister, những người làm mục vụ, những thầy tế lễ để cầu nguyện Chúa, đạo của Chúa có thể lan tràn khắp nơi. Và muốn làm được điều này, trang bị thánh đồ trở về lại cái nền tảng tín lý căn bản phải thật là vững vàng. Không thôi nó sẽ giống như gió thổi tới đâu thì đi tới đó, lay qua lay lại. Và người ta nói chiều này cái mình đi theo chiều này, nói chiều kia. Có những số tín lý căn bản phải vững vàng, không có coi như là violate, không có negotiate, không có tranh luận trong đó. Bởi vì đó là điều chắc chắn cái niềm, trong cái niềm tin. Rồi kêu gọi chịu khổ. Chịu khổ để làm gì? Để mà rao truyền. Tôi trở nên đầy tớ của hội thánh vì Đức Chúa Trời đã giao cho tôi phần vụ đặc biệt để giúp đỡ anh em. Phaolô là người giúp rao tin mừng ấy. Chỉ có một cái công việc để mà làm mà thôi. Chúng ta có thể tổ chức được nhiều chương trình, nhưng cuối cùng rồi kêu gọi để mà rao truyền, tức là kêu gọi gấp rút rao báo tin mừng cứu rỗi Chúa có thể cho mọi người. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tại sao phải gấp rút? Trong cái mùa đại dịch này, tôi mới thăm viếng một số người mới cách vài tuần lễ, nói chờ cho lành rồi chia sẻ phúc âm, hay là chờ cho khỏe chia sẻ phúc âm, vài tuần lễ sau cái đem đi chôn trước. Cái thời gian chúng ta không có biết được. Một số người thì vì lý do gì vậy đó, họ đi mất tiêu, kiếm không ra. Thành ra cái cơ hội đôi khi Chúa cho chỉ có một lần mà thôi. Đôi khi cơ hội Chúa chỉ cho có 30 phút hay là 50 phút thôi. Rồi cái sau đó không còn gặp lại nữa. Đó lý do tại sao chúng ta phải gấp rút. Mà con cái Chúa phải chuẩn bị. Tôi biết rất là đâm con cái Chúa đạp chân đạo sâu rộng rồi. Nhưng mà lâu quá không có sử dụng thành ra quên. Thành ra Chủ nhật tuần này đó thì là ôn lại giáo lý ba ngồi. Chủ nhật tuần lễ thứ ba sẽ ôn trở lại về chứng đạo. 2-3 tiếng đồng hồ thôi, chỉ dành cho những con cái Chúa đã học rồi mình ôn lại. Và đương nhiên sẽ có những cái khóa huấn luyện khác để đi từ đầu tới cuối. Tức là chủ nhật tuần lễ thứ ba. Tạ ơn Chúa, nhóm truyền giáo không có dùng chủ nhật tuần lễ thứ nhất và tuần lễ thứ ba. Thành ra chủ nhật tuần lễ thứ nhất và tuần lễ thứ ba đặc biệt dành riêng cho vấn đề huấn luyện. Và tôi đã cam kết hứa với anh Huấn, tôi sẽ huấn luyện ngày thứ ba ấy, ngày chủ nhật và ngày thứ hai. Thứ ba ấy là có thể từ 7 giờ chủ nhật, 2 giờ chiều, 7 giờ chiều, ngày thứ hai 7 giờ chiều. Vì vậy thôi, và năm nay là cái năm đào tạo người, huấn luyện người. Và những người trong ban thờ phượng, ví dụ như anh Đức ở đây, sẽ có một cái khóa học riêng về thờ phượng mà chỉ có thể chỉ có mình anh học thôi, hoặc là bà xã anh học chung với nhau. Đã soạn rồi, đưa lên online rồi học với nhau. Tức là những người trưởng ban để có thể chuyên ngành hiểu một cách rõ ràng trong cái tín lý, trong cái lẽ đạo về sự thờ phượng, nếu mà trong cái đề tài đó. Và đồng thời kêu gọi để chiến đấu, phải có cái sức của Chúa. Muốn đạt được mục tiêu ấy, tôi phải ra công phấn đấu nhờ vào quyền năng lớn lao của Đức Chúa Trời trong hoạt động mãnh liệt trong tôi. Làm công việc Chúa phải có sức của Chúa. Thành ra Chúa là đấng chủ ý tối cao. Chúng ta được kêu gọi, vui mừng để chịu khổ làm công việc Chúa. Kêu gọi để rao truyền phúc âm cứu rỗi của Ngài. Kêu gọi để mà chiến đấu. Bởi vì cái chiến trận không phải giữa người và người nữa, mà chiến trận với các đấng cầm quyền trên không trung. Và chúng ta phải có sức của Chúa mới làm được điều này. Xin mọi người đứng lên và tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Bởi vì lời của Chúa thật là rõ ràng cho chúng con. Nguồn sự sống của chúng con là từ Chúa Giêsu Christ, người hai Đức Chúa Trời. Chúa là đấng tạo hóa, Chúa là đấng giải hòa, để chúng con có thể đến gần ngôi ân điển làm hòa lại với Đức Chúa Trời. Ngài là đấng chỉ huy tối cao, cho chúng con những chiến lược để chúng con có thể đánh trong cái chiến trận, trong cái đời sống hàng ngày của chúng con ở đây. Nguyện lời của Chúa ở cùng mỗi chúng con luôn luôn. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thâm công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa. Nguyện vui mừng, chịu khổ, rao truyền tin lành cứu rỗi của Ngài cho mọi người, để danh của Chúa được cả sáng. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.